Áp Ánh Sáng và Romedius, Người Đẹp Của Tôi. Chuân học trước tôi 2 khóa và lớn hơn tôi nhiều tuổi. Thời đó, Chuân mê Ernest Hemingway, tôi mê Gabriel García Márquez. Nhà Chuân ở Áp Ánh Sáng, cái mặt tiền bình dân, nét huê tình cũ kỹ và sập sệ, mà người ta chỉ muốn bứng đi càng nhanh càng tốt trong những đồ án nâng cấp thành phố. Chúng tôi, lũ 4-5 đứa mê văn chương, ưa tụ tập ở đó để ăn vặt, nhậu nhẹt, tán chóc đủ thứ chuyện trên đời. Thế giới tù mù của những ngõ hẻm sọc sệt, những lối nhỏ lát đá cọc cạch, những dãy hàng quán nhếch nhác. Có sức quyến rũ đặc biệt đối với lũ sinh viên đói nghèo về phương diện cơm áo, nhưng giàu có về phương diện hoang tưởng. Chúng tôi kéo Ernest Hemingway, Gabriel García Márquez, Galú Apollinaire hay Albert Camus đặt lên bàn nhậu, cho bình đẳng với chai rượu gạo rẻ tiền mua ngoài phố bằng những đồng nhuận bút thơ đăng báo cầm cõi. Đó là những ngày trời tháng 8 âm lịch, mưa dầm não nuột và lạnh buốt. Bà mẹ của Chuân phải đội mâm kẹo đậu phộng đi bán dạo như một bóng cò. Ngồi trong góc nhà, chúng tôi nhậu từ khi bà rang đậu làm kẹo cho đến lúc bà trở về với những miếng kẹo ế. Chúng tôi ăn hết lượt kẹo ế của buổi chiều này đến lượt kẹo thừa của buổi chiều khác mà vẫn không hết câu chuyện văn chương mộng tưởng đẩu đâu. Bà mẹ người Huế nhỏ nhẹ thương con, quý cả bạn bè con, cứ lặng lẽ lúc thì cho thêm tô cháo dịch để mấy thằng chia nhau húp. Lúc thì sắp lên dĩa mấy miếng bánh nậm mà bà mua ở đầu hẻm. Nhưng khi rượu đã tới, nguồn hứng khởi văn chương đã lên cao trào, thì có khác chi lũ người lên đồng. Chúng tôi đọc thơ, luận bàn, hát hò đủ kiểu. Chúng tôi quên giờ giấc, không biết bên ngoài là ngày hay đêm, mặc cho thế giới này có ra sao thì ra. Có một thời như thế, Áp Ánh Sáng không đi vào câu thơ nào của đám sinh viên mơ mộng, nhưng đã để lại dấu ấn bằng những cơn say khướt lượt quên đường về. Dưới bóng đèn đêm, dăm ba đứa mộng mơ bước đi lảo đảo, đọc những câu thơ kiêu bạc não tình. Giữa con hẻm vắng, chúng tôi đứng nhìn cô điếm ế, mặt bợt phấn son đi trong mưa mà ngỡ mình sắp thành những Nguyễn Du trong văn học đương đại đến nơi rồi. Cái thời kỳ lao lát ngông cuồng đó, những dân cư nghèo của Áp Ánh Sáng giàu có và phóng khoáng với chúng tôi làm sao? Ít ra, sự chân thật bao dung ở họ khiến chúng tôi thấy mình không bị xa lạ, lạc lõng giữa thành phố này trong những ngày ủ ê mưa gió. Chúng tôi được sống với tuổi trẻ vụng về và bốc đồng của mình nhất mà không ai can ngăn hay cười mỉa. Chúng tôi được đón nhận bởi nụ cười thân thiện của bà bán bánh bèo đầu ngõ, chị bán mì Quảng cuối đường, cô gái làm nghề uống tóc trong hẻm hay anh chàng giang hồ giải nghệ mâm vuốt mà mỗi hành xử với tứ chiến đều từ bi như đất. Thơ chúng tôi được đọc, văn chúng tôi được nghe ở đó, bên cạnh cuộc đời thô ráp, bụi bặm chứ không phải ở những tụ điểm văn nghệ, salon son phấn của thành phố. Chúng tôi được cho say cơn say tuổi trẻ, cho buông tuồng ngút ngàn những sốc nổi đam mê. Và bằng cách nào đó, thật ngọt ngào, sớm ấp cần lao mà quá đổi thi ca đó, đối với chúng tôi rằng đã đến lúc phải trở về thực tế của giảng đường, của trách nhiệm, của những hoạch định cụ thể cho tương lai cuộc đời. Những đêm khước rượu ở nhà Chuân đã thành dĩ vãng. Bẵng đi một thời gian, tôi trở về Áp Ánh Sáng khi đám bạn bè cũ đã lưu lạc mỗi đứa một nơi. Nghe nói Chuân làm y sĩ hay dạy học gì đó ở một vùng sâu. Hemingway được trả về cho Hemingway, nhưng cái cảm giác của tuổi trẻ lưu lãng của Lost Generation, thế hệ bỏ đi, bên xứ Mỹ xa xôi đã ít nhiều đi vào tuổi trẻ của hắn trong những tháng năm buồn bã ở Áp Ánh Sáng. Sơn chết vì lậm rượu. Tuân về bên sông Cà Ti yên phận làm một ký giả văn nghệ cho tờ báo địa phương. Khoan thi thoảng thoáng thấy ở Sài Gòn vẫn đeo đuổi một nàng thơ khắc kỷ. Dương đi dạy, Tiến làm doanh nhân, Tôi lêu bêu bơi trên ao chữ của mình. Ấp ánh sáng biến mất trong cuộc chỉnh trang bộ mặt thành phố khá dứt khoát cách đây vài năm. Những cư dân lao động ở cái dãy nhà có mặt từ những năm xa xưa trong lịch sử Đà Lạt ấy, nay kẻ dạt về ngoài ô, kẻ được bố trí vào những chung cư khép kín, kẻ trở về quê xứ của mình. Con đường nhựa láng đè lên hẻm đá chồng chành năm xưa, nơi một thời tôi đã ngồi nhìn cô điếm ế đi về tàn tã giữa khuya mà bật khóc. Tôi nhớ rằng mình đã thấy nơi nhan sắc mỏi mệt và phai tàn đó hình ảnh nàng Bermudez, người đẹp trong Trăm Năm Cô Đơn của Gabriel Garcia Marquez. Tôi đã nghĩ một lúc nào đó nàng sẽ bay lên trời và tỏa ra những đám mây hương chốc say cả thành phố bé nhỏ này. Đà Lạt sang trọng và hào hoa không? Có chứ, nhưng Đà Lạt cũng có những ấp ánh sáng mộc mạc làm cho cô gái ăn sương trở thành Remedios, người đẹp trong giấc mơ của chàng sinh viên nghèo đầy mơ mộng năm nào. Sau cuộc bể dâu, có ai biết nàng Remedios, người đẹp ở ấp ánh sáng của tôi, nay đã bay về đâu không? Bản tin về hoa anh đào. Anh bạn tôi là ký giả ở Đà Lạt. Nhiều năm viết báo với trách nhiệm và sự dấn thân, anh đã đóng góp nhiều điều cho chuyện đại cục của thành phố. Nhưng với riêng tôi, điều đáng nể phục ở anh lại không chỉ nằm ở những loạt phóng sự điều tra gây cấn, những ký sự đường xa đầy phiêu lưu, những tiếng nói phản biện xã hội từ hiện trường đời sống, mà nơi những bản tin nhỏ về hoa anh đào đều đặn xuất hiện hàng năm khi Đà Lạt giao mùa đông xuân. Bản tin về hoa anh đào thường xuất hiện trên tờ báo T vào đúng cái mùa mà những người yêu Đà Lạt đang phát điên lên vì nhớ núi đồi và cái lạnh tháng chạp. Có năm, bản tin được viết như một bài thơ, với niềm hứng khởi, hân hoan, loan báo rằng hoa sẽ nở rộ vào tháng tới trên những con dốc, ngọn đồi ABC. Có năm, bản tin dự báo hoa sẽ đến muộn và chóng tàn vì thời tiết bất lợi. Nhưng cũng có năm, bản tin kể lể về một vài gốc anh đào cổ thụ đứng ở góc đường nào đó trong thành phố vừa bị đốn hạ. Với nhiều người, đó là thứ xa xỉ, viễn mơ. Bản thân cái bản tin đó cũng có thể tạo cảm giác lạc lõng ngay trên trang báo, giữa cái thời ai cũng mong chờ báo chí đem lại cái thiết thân, cái giật gân, cái chạm vào toan tính mưu sinh thường nhật. Những độc giả bị sốc hoa này sẽ hỏi ngay, một bản tin hoa nở hoa tàn thì liệu có giải quyết được điều gì trong lúc bất động sản hay chỉ số chứng khoán mới là kinh tế, ngực và mông mới là văn hóa? Mặt, giữa trùng vây của ô hợp nhân sinh mà ta gọi là xã hội đó, chắc chỉ còn mỗi anh bạn tôi là ký giả hiếm hoi, dám xác tính rằng vẫn có thiểu số độc giả như tôi đang ngồi lật báo sáng và chờ đợi từng ngày, từng giờ một bản tin về tình trạng của loài hoa mùa xuân nơi thành phố mình đang sống, đang nhớ. Tôi đã hình dung cái khó khăn của thuở ban đầu khi ý tưởng viết một bản tin về hoa vừa đến trong đầu người viết. Rõ ràng ngay lập tức anh sẽ tự hỏi đó có phải hoặc có nên là một bản tin. Hẳn anh bạn thiết thân của tôi đã ngồi hàng giờ ở cái quán cà phê quen thuộc dưới bóng một cây hoa anh đào nào đó và ưu tư nhiều lắm, như thể hoàng tử bé với nỗi bâng khuâng vô hạn trước một nườn hoa kiều diễm đơn độc trổ gai giữa tinh cầu bé nhỏ. Vì chàng không biết làm sao để ngỏ lời với nàng theo cách thế tự nhiên nhất. Trong đầu anh bạn hẳn sẽ rộn ràng như những trang văn của S. Exupéry, nhưng rồi lại trở về thực tại với một quyết định cực kỳ cách mạng. Phải làm cho hiện thực về hoa đào được chấp nhận bình đẳng với mọi thông tin khác trên đời. Cuối cùng, anh đã vượt qua những chướng ngại đầu tiên trong tinh thần để mạnh dạn ngồi vào bàn viết, chuyển tải cái cảm nhận đầy tinh tế về thực tại, cỏ hoa nơi thành phố mình yêu trở thành một thông điệp giá trị cần chia sẻ với mọi người. Bản tin về tình trạng hoa đào mỗi năm một lần xuất hiện trên tờ báo T. Với riêng tôi, là điều vô cùng ý nghĩa. Ý nghĩa trên bình diện tư duy trong nghề báo thì là đã rồi, nhưng lớn lao hơn, đó là nó đã truyền đi một lối nghĩ khác, để hiểu rằng hoa cỏ, những nhân vật chính lặng lẽ làm nên nhan sắc Đà Lạt, cái hiện thực về xã hội thiên nhiên đó, cũng cần được truyền thông, nâng niu theo cách thế tự nhiên nhất, nghệ thuật nhất, chứ không nhất thiết thông qua những cuộc vận động rộn ràng nhất thời, những event son phấn chu niên. Tôi đã nghĩ đến một ngày nào đó, những bản tin về sự rối rắm hỗn loạn của xã hội loài người sẽ giảm thiểu trên các tờ nhật trình chuyên về chính trị xã hội. Thay vào đó là thông tin về tình trạng của những loài hoa, những mùa hoa nơi thành phố tôi yêu. Khi đó, tâm hồn con người sẽ được thanh lọc, tốt lành biết mấy. Băng qua tâm tối. Thỉnh thoảng người ta lại vớt lên từ mặt hồ rất tĩnh lặng ấy một thi thể. Và thế nào hôm sau, ở những quán cà phê cốc cũng râm ran những đồn đoán nguyên cho, trong đó thất tình là một trong những giả thiết được thiên hạ nhiễu sự ưu tiên nghĩ đến. Là vì sao vậy? Nếu chỉ có thất tình thông thường thôi, người ta có thể đã muốn chết. Nhưng nếu thất tình trong khung cảnh những ngày mưa gió triền miên ở Đà Lạt, thì thần chết sẽ ở đó rất gần. Ông ấy sẽ khật khưởng bước ra từ quán rượu và choàng vai bạn đi thẳng xuống tầng sâu nhất của cửa địa ngục thật dễ dàng. Nhảy xuống hồ hay gieo mình vào thác nước lạnh trong tình cảnh ấy cũng chỉ là một trong số những giải pháp quá đỗi bình thường để thỏa mãn tận cùng cái mà ai đó gọi là liệm người đi trong thú đau thương. Cái liệm người trong tịch lặng và triệt để nhất. Vì một điều hết sức giản đơn, trong cơn tuyệt vọng đó, thể xác vật lý của bạn trở nên thừa thải. Bạn thấy mình chỉ còn nghĩa lý khi tuyệt đối hòa làm một với vạn vật. Những ngày mưa dầm dề ở Đà Lạt thường kéo dài với tiết tấu đều đều, dai dẳng, từ cõi alpha cho đến omega của thời gian. Và điều đó không tốt chút nào cho những tâm hồn suy sụp. Cái ảm đạm âm tính của khí trời, cái giá buốt ngút lên từ cây cỏ, đất đai, cái chập trùng phong kính của trùng mây u út sẽ chế ngự và nhấn chìm mảnh sinh mạng héo hắt của con người. Đúng lúc đó, ông Albert Camus xuất hiện và nói với bạn rằng chỉ có một vấn đề triết học thực sự nghiêm túc, đó là sự tự sát. Bạn mơ hồ nhận ra, ở cái thành phố này, những huyền thoại được dựng lên cho các thắng cảnh kích gợi sự tò mò của khách phương xa đều có bóng dáng của những cuộc tình tan vỡ và những cái chết. Những huyền thoại được thêu dệt cho cảnh sắc từ chính sự phi lý đầy tràn của con người, từ sự tích của ngọn Lang Biang đến đồi thông hai mộ, từ hồ than thở đến một số ngôi biệt thự ma. Cứ như thể người ta muốn phủ trùm trải nghiệm chết chóc lên cảnh sắc vô tri và biến chúng thành những đường dẫn đầy huyền hoặc, liêu trai. Ca sĩ Lê Uyên kể rằng, cho đến nay chị vẫn giữ bản thảo tập thơ của một nữ thi sĩ có tên Trầm Vương. Đó là tập thơ mô tả chi tiết từng tư thế, trạng thái, trải nghiệm của một cô gái tự sát bằng cách gieo mình xuống thác nước vì u tình. Trầm Vương hoàn thành tập thơ và nhờ một văn sĩ khác ở Đà Lạt chuyển lại cho nhạc sĩ Lê Uyên Phương để phổ nhạc những bài thơ chết chóc đó trước khi chọn lấy cái chết, đúng như trong thơ. Cái chết của nữ sĩ tuổi đôi mươi làm rúng động không gian Đà Lạt lạnh lẽo một thời. Những khúc hát buồn phổ nhạc từ tập thơ trên của người nhạc sĩ tài hoa đến nay vẫn chưa thể phổ biến vì một vài lý do gì đó. Một thành phố lạnh lẽo đã làm tròn chức phận của nó, đem lại sự quyến rũ bay bổng đến tận cùng, nhưng cũng trao tặng những tháng ngày u uẩn đến tận đáy. Bởi bản Clummy Sunday của đất trời đang nói với người tuyệt vọng rằng deep is no dream, and in deep I'm carrying you with the last breath of my soul. Hóa ra không nơi đâu như ở thành phố đó, người ta dễ dàng bị hút vào nhau, cuốn quýt, ngấu nghiến nhau trong hoang lạc, nhưng cũng thật dễ dàng đánh rơi sự hiện hữu của mình trong phút cô đơn hay tuyệt vọng. Những huyền thoại hay sự tích về các thắng cảnh lúc bấy giờ đóng vai trò như các tiêu bản chỉ dẫn người ta cách thế hòa nhập làm một với không gian bằng cách đi ngang qua nỗi chết. Chúng hướng dẫn người ta phương thức nhất thể hóa với vạn vật, triệt tiêu thế giới phi lý giằng xé nội tâm thông qua hành vi triệt để nhất. Đã có những năm tháng tuổi trẻ ở thành phố đó, tôi nghĩ nhiều về sự ra đi, và tôi tỉnh táo chọn cách chết đi của kẻ sống. Tôi ngồi ở một góc phòng trọ, chút từng chung rượu gạo bên chiếc cassette cũ, tôi đi tua lại bản nhạc buồn của Trịnh Công Sơn và uống tàn canh bóng đêm. Cần bao lâu cho thân thôi lưu đầy chốn đây? Cần bao lâu cho thiên thu xuống trên thân này? Cần bao lâu cho mây đen tan trên hồn người? Đó là cách thế tôi chờ mình băng qua những khúc quanh tâm tối, nơi có gã thần chết hóa trang bằng sắc áo huy hoàng đang ngủ gà ngủ gật. Nhưng có thể sớm mai kia, khi bị đánh thức bởi một giọt sương lạnh chạm cay mi mắt, kẻ bạc nhược vỗ ngực tự cho rằng mình đủ bản lĩnh để chọn cách tự sát triết học, dù đó là thứ triết học cải lương và hời hợt nhất. Chợt thản thốt thấy mình nằm chơ vơ trên một bờ cỏ, cạnh một mặt hồ chờn vờn sương khói. Ai đã đưa hắn đến đây đêm qua? Hắn không thể nhớ. Nhiều và rất nhiều năm sau, cái lụy tình hèn nhát kia vẫn không sao lý giải được. Tự nhủ cứ coi như một lần trong đời, hắn đã chết. Bộ hành trong đêm mù sương. Xe vào phố lúc 3 giờ sáng. Giờ đó thành phố hiền lành như một phiến lá non. Chốc đồi mờ ảo hiện ra sau những dáng thông già lẻ loi tư lự. Đèn đường tỏa thứ ánh sáng vàng vỏ mệt nhoài. Bờ hồ lặng thinh, thi thoảng lắng nhắng một trận ho húng hắng rạc rời của cô điếm ế, và theo đó là tiếng chửi khang của gã nát rượu nằm giặt dẹo trên ghế đá. Từ chối dịch vụ trung chuyển của hãng xe khách, tôi vác ba lô gật gù cuốc bộ, như con thiêu thân đâm sầm vào Đà Lạt của đêm, đi băng qua những vỉa hè vắng của khu trung tâm không bóng người. Đi xuống những con dốc vắng vẻ đến mức có thể lắng nghe được cảm giác xác rêu vỡ dưới chân giày. Đi ngược về phía con đường ngoằn ngoèo đi lên ngọn đồi. Chỉ đèn đường, mù sương và những bóng thông già còn sót lại. Hơi thở đã ngập khói, thái dương nhói buốt vì giá lạnh, tưởng chừng đóng băng trong vùng xoang mũi. Cái cảm giác bước đi chơi vơi vô định trên phố ấy, nhiều năm rồi mới lặp lại. Nó phải được mua bằng một chuyến xe đêm vượt 300 cây số với biết bao thu xếp, bỏ lại cái thế giới bận rộn ở một phố xá chấp chới trộn rộn. Đêm, sương, sự tĩnh lặng là những thứ cần được tận hưởng thật trọn vẹn, như cái cách mà những bóng ma phiêu dật cuốn quýt tìm hơi ấm người phàm, đắm đuối nhân gian cho đến khi tiếng gà gáy sáng ấm ớ cất lên. Tôi bước đi, ba lô nặng trên vai. Lẽ ra hành lý của một cuộc trở về đâu cần phải rườm rà đến vậy. Khi mà ở đây, chỉ cần ngã lưng xuống là cỏ cây nâng lên, chỉ cần nhắm mắt là bầu trời khói sương đã mở sẵn như lớp chiếu chăn rộng. Chỉ cần say ngất là bạn bè tứ chiến mở rộng vòng tay bảo bọc. Nhưng cái thói quen sùng bái đủ đầy của những cư dân đô thị tiêu dùng ít nhiều đã thấm vào máu huyết, khó sửa. Thế giới của ký ức ôm tôi vào vòng tay êm ái và đầy tủi hờn của nó. Tôi hiểu ở đây sự cũ kỹ của những chiếc ghế, chiếc bàn mộc mạc ở góc quán sẽ tốt hơn cho hoài niệm thay vì những mặt bàn thủy tinh hay mica tinh xảo được thiết kế sặc sỡ. Những ban công biệt thự xưa phủ rêu xanh sẽ tốt hơn cho hồi ức so với các cửa sổ mới được sơn màu xanh đỏ gắt gỏng, Tiếng móng ngựa gõ sực tắc dưới con dốc cũ, gợi nhiều cảm xúc hơn tiếng xe máy kéo ga rộn ràng giữa đêm. Cuối cùng thì cái cũ kỹ, thậm chí mỗi ẩm mốc lưu cũ trên từng ngóc phố sẽ là thứ neo lại trong tâm trí những ngày tháng tới đối với một lữ khách của thời gian. Bước đi, lướt thước trong sương lạnh với đôi chân mỏi nhừ, với chiếc bóng khắc khổ lê dài trên triền dốc cao, ngờm ngợp sương. Không có cuộc hẹn nào phía trước. Thành phố ơi, hãy mở giùm cánh cửa để tôi đi vào vùng nội thất của mình, như hai câu thơ thi sĩ Chế Lan Viên viết trong thuở điêu tàn. Đường về thu trước xa xăm lắm, mà kẻ đi về chỉ một tôi. Bóng đêm và phố. Bạn sẽ nói rằng y là kẻ phản văn minh khi bày tỏ sự chán chường mỗi lần nhìn thành phố lên đèn rực rỡ. Bạn sẽ cho rằng cái đứa viết ra những dòng này thật lập dị khi thẳng thừng bày tỏ sự bất mãn trước việc người ta bằng mọi giá xua tan bóng tối ở một đô thị vốn sẵn âm u. Nhưng nếu có chút bao dung, nhất thời hãy để y có dịp bộc bạch bằng những lập luận cực đoan có hệ thống của mình. Trước hết phải khẳng định, y là kẻ chống lại mọi ý đồ làm phẳng hóa không gian sống tự nhiên ở thành phố ấy. Một trong những giải pháp phẳng hóa không gian đó là lạm dụng ánh sáng cao áp và màu mè để tận diệt bóng tối. Nếu bỏ qua yêu cầu về điều kiện an ninh, thì đối với y, không nơi đâu bóng tối mang lại sự quyến rũ như ở Đà Lạt. Y đã sống ở đó vào cuối những năm 1990, khi nhiều con đường dốc vẫn còn đầy sình lầy, đèn đường hãy còn thưa thớt, thông và cỏ cây hãy còn tùm. Đó là những ngày cuối tháng cùng thành phố còn lại những mảng rộng bóng đêm, những nẻo đồi mờ mịt sương. Y coi đó là những lối đi hiếm hoi băng qua vùng địa đàng đã mất. Những ngày tháng đó, từ trên những con đường vắng, khi khoảng cách của những cây đèn cao áp khá xa nhau, với thứ ánh sáng bị mưa dầm và sương mù xâm chiếm, y cảm nhận được sự quyến rũ trong câu hát của Đức Huy, viết về một cơn mưa phùn. Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ, đèn đêm lặng lờ gục trên đường phố. Y chứng nghiệm được sự tịch lặng bao trùm lên vạn vật, khi đêm đen giờ trước mắt một thế giới quyến rũ và sâu thẳm. Bóng đêm Đà Lạt trầm sâu như khoảng rỗng giữa hai câu thơ. Như khoảng lặng thinh giữa hai câu văn trong Công án thiền. Nơi đó, màn đêm thâm thẳm không cô đặc nguyên khối mà giãn nở, trộn vào màn sóng khói thở ra từ đất. Mùi cỏ cây thở ra trong bụi hơi nước ván vớt không gian. Núi vào hơi thở và ý nghĩ. Văn sĩ Nhật Bản Junichiro Tanizaki đã viết một cuốn tản văn có tựa ca tụng bóng tối, như một lời kêu gọi phục hưng bóng tối trong văn hóa Nhật. Từ kiến trúc cho đến lối sống, từ ẩm thực cho đến kịch nghệ. Với Junichiro, đó không phải là cách chối bỏ văn minh phương Tây, vốn chuộng ánh sáng, mà tìm cái thế hài hòa đưa người Nhật trở lại đúng với cốt cách, tâm tính truyền thống của mình. Với sự tinh tế đó, văn sĩ đi đến cùng bảo vệ bóng tối như một phần linh hồn của đời sống, cõi miền lắng động, uyên náo của văn hóa phương Đông nói chung và Nhật Bản nói riêng. Y nhớ đến Junichiro mỗi lần trở về với Đà Lạt, nằm một mình trong căn phòng khách sạn xa lạ với ánh sáng ấm cúng của đèn bàn hay ánh lửa cháy bập bùng trong lò sưởi. Nơi bóng tối đang bày trò tiêu khiển trên ánh sáng, hơi lạnh đang thách thức thứ ấm áp giả tạo và không khí đang nhảy nhót hân hoan trên những nỗ lực tuyệt vọng của khí dương. Ngay khi đó, y hiểu ánh sáng là thứ thật tạm bợ, còn bóng tối là thứ chân lý trung thực nhất đang hiện diện. Y cảm nhận sự ấm áp thật chốc lát còn cái lạnh lẽo mới thiên thu. Khi đó, tâm trí y bị đưa đến một miền rỗng, thực tại không còn là khoảnh khắc mà đã hòa vào thiên thu. Và đó là khi y chạm đến cái thần thái của thành phố này, thành phố của những ai dám gạt bỏ chúng lao sao để chọn lấy một hành trình suy tưởng. Ngày thanh niên, trong những cuộc xô dịch, phóng túng, y đã trải nghiệm thứ bóng tối và cái lạnh của Đồng Văn, Mèo Vạc hay Bắc Hà, Sa Pa. Nhưng ở những nơi đó, nhận ra bóng tối đi cùng với sự bất trắc và hoang dại, chúng xa lạ với trạng thái yên thân. Chỉ ở Đà Lạt, y mới có thể thả bước thông dong trên những ngõ tối, những con đường hoang vu băng qua những ngọn đồi se sắt gió, để chạm vào cái sao xuyến trong nội thức của kẻ bộ hành lầm lũi đi tìm mình trong thiên nhiên mê đắm. Và cũng chỉ ở Đà Lạt, y mới có thể nằm dài trong bóng đêm để tâm trí mặc sức rong chơi mà không bận chút lo âu hay bất trắc nào. Với y, chưa nơi đâu như thành phố đó, bóng đêm trở thành một thứ ma túy gây nghiện đến như vậy. Cánh hoa vàng mỏng manh cuối trời. Ngày đó tôi thường dông xe xuống đèo vào những chiều nắng lạnh, trời khô và hai bên đường, hoa quỳ nở rộn ràng. Ở thị trấn Kran, có một nữ thi sĩ, đạp xe đi gặp một người thơ ngồi đăng len bên cửa sổ, băng qua con đường rất nhiều sơn quỳ. Bạn có hình dung được chăng? Cái ấy, nếu không bị coi là mơ mộng quá, thì cũng dễ bị liệt vào loại dị thường. Nhưng tiền án tiền sự tôi không thuộc vào loại dị thường. Đà Lạt, nói đúng hơn, những mùa đông của Đà Lạt dễ khiến người ta trở nên lãng mạn và ướt át đến như vậy. Bấy giờ, người đàn bà ngồi đăng len bên cửa sổ, trong căn nhà gỗ rất nhỏ ở thị tứ Tran buồn hiu hắt. Những tứ thơ tình thi thoảng theo nắng đậu xuống trang giấy học trò. Toàn những bài thơ tình về sự chia ly và nỗi buồn, sự bị động trước những cuộc hẹn, sự đổ vỡ sau những hy vọng, sự tàn phai của những ước vọng. Tôi tự hỏi, điều gì đang xảy ra? Tôi thương thầm người đàn bà đó và tâm trí dò tìm những người đàn ông sau bài thơ. Dĩ nhiên, đó là những hình bóng xa lạ, có khi là phi thực. Nhưng có điều gì ngăn được cảm xúc của một gã trai trẻ đem lòng thương mến quá mức một người đàn bà? Không phải là một thứ tình yêu nguyên thể, mà là chút rung động, xao xuyến thầm lặng của một đứa em vụng dại với người chị bất hạnh trong đường tình duyên, ít ra là qua những bài thơ. Tôi đứng lại dưới gốc thông và nhìn về phía đập nước. Thảo nguyên mùa đông rực vàng màu quỳ dại. Thi thoảng trên lưng đèo ngập gió, có vài học trò phố núi nghịch ngợm bứt những chùm nụ quỳ ném vào nhau rồi cười giòn tan. Trò chơi chống lại cái khung cảnh hoang vắng ngập tràn của đại cảnh. Thi thoảng có tiếng chim vút lên như tỉnh mộng giữa rừng hoa mênh mông. Tôi không dám bước chân xuống lũng đồi, chỉ cần một chút mơ màng, thảm hoa vàng kia sẽ nuốt chửng mình vào trong đó. Tôi để cho phong cảnh lẫm liệt buồn của chiều đông thảo nguyên sẽ đầu độc mình, biến mình thành gã sến súa bất cứ lúc nào. Tôi còn có một cuộc hẹn với người thơ ở dưới cái thị tứ lặng lẽ kia. Người đàn bà bị khuyết tật ở chân, không thể di chuyển dễ dàng như những phụ nữ khác. Nhưng nét xuân sắc của tuổi yêu dường như vẫn ở lại, ngời lên trên khuôn mặt. Những người đàn ông đến, chuyện trò, nghe thơ, rồi đi. Họ chìm lẫn sau con ngõ nhóm màu quỳ dại. Họ tan biến trên con đường rậm rì sắc vàng. Nhưng có một điểm chung của những con người từng đi qua đây, đều để lại một lời hẹn. Năm đó tôi 19 tuổi, là gã sinh viên trong đầu chất đầy mộng mơ thi ca. Tôi cởi chiếc xe đạp màu xanh và lang thang khắp núi đèo. Rồi thời gian đẹp cũng đi qua, những mùa quỳ, những cuộc tình đi qua. Những góc núi thảo nguyên tuổi trẻ chỉ còn rộn ràng trong ký ức. có lần tôi trở lại sau những tháng ngày bất bạc, sau những cuộc tình đảo điên, dừng chân trên con đèo cũ và nhìn thảm hoa vàng, lòng cứ ngân vang câu hát về gã từ quan ẩn cư trong một điển tích nào đó. Chim ơi chết dưới còi hoa, tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà. Phạm Duy, phổ thơ Phạm Thiên Thư. Tiếng chim năm cũ không còn vút lên vùng trời ngập váng mây của chiều đông lạnh, và tôi không có cuộc hẹn nào phía thị tứ buồn như những tháng năm mộng mơ xưa. Nhưng tôi biết, người đàn bà vẫn còn ngồi đan len bên cửa sổ. Những tứ thơ có lẽ vẫn vậy, về theo những mùa hoa, nói về sự nở và tàn của những hy vọng mong manh trong đời. Giá quỳ ơi, vàng chi khắc khoải vậy. Một Đà Lạt để ép năm. Tôi gặp trên trang Facebook của những người yêu Đà Lạt một status đại ý mình đang ở Sài Gòn, đang cần ép năm tâm trạng. Nhờ giới thiệu giúp một nhà vườn nào đó cần người phụ việc nhà, dạy trẻ con trong vài tháng, cam kết nghiêm túc, thu nhập không thành vấn đề. Điều kiện người tìm việc đặt ra, chỗ nhận việc phải an toàn, thân thiện, vui vẻ. Status được quăng lên. Trong một thời gian ngắn, nhận được hàng trăm lượt like, rồi bắt đầu xuất hiện những chỉ dẫn. Nhiều người cùng tâm trạng và cùng tình yêu Đà Lạt cũng thấy đây là ý tưởng hay, có thể thực hành để xử lý những bế tắc nào đó trong hiện tại. F5 là gì? Đó là một trong những phím quan trọng trên bàn phím máy tính, có chức năng refresh, giúp làm tươi mới cấu hình hệ thống sau những thay đổi thông số hoạt động. Các bạn trẻ thế hệ công nghệ cao ví tâm trạng mình như một chiếc máy tính đang nặng vì phải chạy quá nhiều chương trình một lúc, có thể vì lỗi trong vận hành một phần mềm nào đó, tóm lại đang bị treo máy. Vậy nên cần một cú nhấn F5, tức làm mới, refresh bản thân để nhìn đời tươi mới hơn, bắt đầu lại cuộc sống một cách cân bằng, lành mạnh hơn. Tốt thôi, nhưng F5 trên máy tính thường chỉ mất một thao tác nhấn phím tắt. Refresh cái máy thì quá dễ dàng. F5 tinh thần con người, nhất là những con người trẻ trung sôi nổi và lắm khi nông nổi, thì khó khăn hơn nhiều. Bí quyết về một chế độ dinh dưỡng làm tăng chất L-tryptophan, kích hoạt sự hưng phấn trong não bộ, bổ sung axit amin, vitamin E. Hay axit amin tyrosin làm thúc đẩy hormone dopamine, giảm stress, giúp não vận hành trơn tru, thậm chí là đi bác sĩ tâm lý. Ok, những giải pháp trên đều rất đáng lưu ý. Nhưng rồi có một thứ tâm bệnh phải trị bằng liệu pháp căn cơ hơn. Ăn uống trong trường hợp này đâu có giải quyết hết được mọi vấn đề của sự sống đang tắc nghẽn. Kể cả những trò đầy đọa thân xác hay thay đổi hình dong bên ngoài, có giải quyết được uẩn khúc nằm sâu, rưng rức đau trong tâm trí không? Vậy mới thấy, cô gái yêu Đà Lạt may mắn lắm thay. Cô ấy có một cách, đó là trở về với miền đất mà cô tin là ở đó cô sẽ được chữa lành. Cô nghĩ thời gian trải nghiệm một đời sống bình dị trong không gian hiền hòa ấy sẽ làm cho mọi muộn phiền tan biến, tinh thần được thanh lọc. Thoạt nghe thấy ngớ ngẩn hết biết, nhưng bơm thêm các hoạt chất, vi chất, hóa chất vào cơ thể để kích hoạt hormone rồi choàng lên người những bộ cánh nổi loạn bốc đồng thì liệu có sáng suốt hơn? Vấn đề là, lúc ấy ai thấy cái tạng chất mình hợp với cách thế gì thì cứ thử trải nghiệm. Thời gian, tuổi trẻ còn dài cho phép những phép thử nội tâm, dù phép thử nào rồi thì cũng chỉ đem lại một chỉ số an toàn tương đối. Người trẻ trên Facebook kia giống tôi và có lẽ cũng giống những người yêu Đà Lạt khác. Cô ta chọn cái cách dằn nén sự hung hăng của mình bằng một quãng lùi trước thực tại thất cách. Cô lẩn đi trước cái lao xao náo động, tách rời khung cảnh, khiến cô lún sâu trong khổ não bằng một chuyến trở về với nơi chốn tĩnh tâm và bình yên, một miền đất giúp tìm lại sự tự tại để độ lượng hơn với bản thân và cuộc đời. Này cô gái trẻ, đừng băn khoăn nhiều. Hãy sống với điều cô nghĩ, như tên một quyển sách nào đó, cũng của một cô gái trẻ, nói rằng hãy vác ba lô lên và đi. Một khu vườn nào đó ở Đà Lạt đang mở cổng chờ cô. Chúc may mắn! Lối qua nhà vườn đỏ lá trạng nguyên. Đỗ chơi với cô chị, rồi bí mật giới thiệu tôi làm quen với cô em. Cô chị quá nổi tiếng, tôi cũng có biết đến từ thời còn là sinh viên văn khoa tại Đại học Đà Lạt. Nhưng cô em lại nhút nhát, khép kín và nhu mì, đúng kiểu con gái nhà vườn Đà Lạt. Dạo tôi mon men với mối quan hệ không tên này, thì chị em họ đã xuống Sài Gòn sống. Thuê nhà ở cạnh chợ Bến Thành đã khá lâu rồi. Một lần nọ, tôi đọc được tạp bút của Đỗ viết về màu lá trạng nguyên tháng chạp đỏ rực con đường xuống một thung lũng nhà vườn Đà Lạt. Đỗ viết bay bổng như thơ. Dù cho trước đó tôi chẳng yêu mấy loài cây đó, tôi không thích cái gì quá nổi bật, rực rỡ, chói mắt. Thậm chí tôi đã từng tự hỏi vì sao con người lại thô thiển như thế, có thể trồng trạng nguyên đỏ nhức nhối những bờ rào xanh của nhà vườn. Cứ để tường vi hay chả quỳ mọc hoang có phải hài hòa với khung cảnh hơn không? Nhưng ở Đà Lạt thì mới biết, hoa cỏ mọc đâu có bởi cái sự duy ý chí của con người. Đó hoàn toàn là điều kỳ diệu, bất khả tư nghị. Đó là những ngẫu hứng bất tận của đất đai, phong thổ, mùa màng. Đó là sự hoan hỷ phóng khoáng vô độ của tạo hóa. Con người có dư dật trí khôn ngoan cảm xúc, cứ thế mà im lặng hưởng thụ và cảm nhận, đừng vặn vẹo gì cả cho cực cái thân. Dù muốn dù không thì hoa vẫn cứ nở, nơi này nơi kia, loài này loài kia, tự do, bát ngát giữa đời. Một hạt cỏ nhỏ nhoi rớt xuống đất cũng lặng lẽ và kiêu hãnh mà đơm hoa, thì nói chi đến nghĩa lý quy hoạch. Các nhà quy hoạch nếu không quá bận biểu với sự nghiệp san lấp núi đồi, làm biến dạng thành phố, thì nên về nhà ôm vợ con ngủ để hoa nở cho đúng nghĩa tự nhiên, đừng vung tay quá tráng, vung bút quá độ. Trở lại với cái vụ trạng nguyên. Lần đó lên Đà Lạt, vào cuối tháng 7, cô em đang kỳ nghỉ hè về thăm nhà, lấy cớ chuyển giúp món quà nhỏ của Đỗ gửi cho đứa cháu trong nhà. Tôi tiện một công đôi ba việc. Đường đi xuống vườn rau sau mưa thiệt là khổ sở. Tôi cố tình đưa mắt ngó xem có bụi trạng nguyên nào hay không, nhưng chẳng thấy. Tháng 7, lùm cây nào cũng trộn rộn xanh. Vài bờ rau cải trông phờ phạc sau những cơn mưa vật vã. Buổi chạng vạng, chẳng biết đâu là trạng nguyên, đâu là cứt lợn. Xin lỗi, ngũ sắc. Đâu là giả quỳ, đâu là loa kèn. Nhưng nói thật, trong đầu tôi vẫn cố hình dung bấy giờ là mùa đông. Giá như mùa đông hoa trạng nguyên nở đỏ nhấp nhói những con đường xuống thung lũng nhà vườn thế này, thì chắc khung cảnh sẽ vơi bớt cái tù mù, quạnh vắng lắm nhỉ. Ý nghĩ đó vọng động trong đầu, và đó là lúc tôi giật mình hiểu rằng trong cái xe lạnh, trong cái cô đơn trên con đường nhỏ quanh co buồn lặng, những cụm lá rưng rức, nguyên khôi và huy hoàng kia biết đâu đủ thóc trong kẻ giang hồ vặt một chút ấm lòng, một chút mạnh dạn để có thể dấn đến và yêu lấy ngay tức thời một cô gái nhà vườn hiền hậu nào đó, dù chỉ là mới tình cờ gặp gỡ, làm quen vội vã trên đường. Lại nghĩ, mình đã đi qua nhiều mùa đông Đà Lạt, đã ngắm nhiều lần trạng nguyên đỏ rực rồi tàn lụi mà có cơ hội nào rung động trước gái nhà vườn đâu. Đơn giản là họ kín đáo, nhu mì và làm như xa cách quá. Nếp sống thanh đạm, lặng lẽ thu mình trong những ngôi nhà gỗ, giữa các thung lũng làm cho họ tánh tình nhút nhát và khiêm nhượng trong lòng quá. Họ thường e ngại đối diện, chỉ đưa mắt nhìn khi ta đã quay mặt đi hàng dặm đường. Có lẽ đó là một tập tính được tạo nên bởi không gian sống vừa muốn hòa mình trong phố thị, vừa muốn giữ cho mình một khoảng cách nhìn đời qua tiền cảnh của vườn tược và cỏ hoa chăng. Tôi cố gạt những suy nghĩ viển vông ấy ra khỏi đầu và song song bước vào một cõi miền bị lãng quên, còn sót lại ngay giữa đời sống đô thị nhỏ. Lần đó tôi đã làm xong nhiệm vụ của người chuyển quà biếu từ người nọ tới người kia với biết bao háo hức khi đến và với tâm trạng nhẹ nhõm khi đi. Gặp nhau cũng chỉ ngại ngần hỏi han dăm điều ba chuyện rồi lấy lý do trời sắp sập tối để rời khỏi khu vườn. Thung lũng nhà vườn phía sau lưng buổi chiều mây phủ kín, tôi không thấy lá trạng nguyên đỏ nào cả. Cô em tiễn tôi đến đầu đường, không quên dặn sẽ gặp nhau ở Sài Gòn. Nhưng chẳng biết vì lý do gì, bẵng một thời gian dài chúng tôi không còn liên lạc. Tôi vẫn thấy cô chị đây đó, mà cũng không tiện đến bắt chuyện hỏi cô em nay làm gì, ở đâu, sống ra sao, và cũng không tiện hỏi đổ. Với những cô gái nhà vườn Đà Lạt, tôi đã có những mối quan hệ thật kỳ lạ. Đôi khi họ chớp sáng trong đời tôi như một khoảnh khắc, như một màu hoa nhói lên trong khung cảnh thung lũng buồn bã vào những ngày đông, rồi tan biến như chưa từng đến. Tới bây giờ, thực tình tôi cũng không nhớ Đỗ đã viết ra sao về mùa hoa trạng nguyên, chỉ biết là có viết khá là bay bổng như thơ. Mà nếu có nhắc lại, chắc gì y đã nhớ. Quán tứ chiến. Hẹp, chỉ đủ để vài chiếc ghế, bàn thấp, ngổn ngang không theo trật tự nào. Không hề sắp đặt. Mộc. Cái mộc ở đây là cái mộc thứ thiệt của đời sống, không thiết gì kiểu cách. Phía trước là con đường Phan Bội Châu, nhà nghỉ, khách sạn, dịch vụ du lịch sầm uất. Sau là chợ Đà Lạt, cực kỳ lao sao. Dãy khách sạn, nhà hàng, shop phía trước đã lên đời từ lâu. Ngôi chợ phía sau cũng đã được lên đời, biến thành trung tâm mua sắm. Vậy mà quán này vẫn vậy, không lên đời cũng chẳng xuống đời, đừng nói chuyện cũ mới. Vẫn vài chiếc ghế, bàn gỗ để xộc xệch, quy mô kinh doanh thì vẫn vậy, nhỏ lẻ. Điều tiết được cái tông của mình ở chốn lao sao. Dạo trước, Đà Lạt nhiều quán cóc kiểu này. Sao tất cả đã lên bảng, lên đèn màu, sang trọng, lên giá, lên quý sịch tộc. Khiến cho tâm trí lắm khi lên cơn nhớ sương khói, nhớ đồi núi, nhớ cái ngổn ngang của thời gian hồ vặt, đi tìm một chốn không son phấn, thì tìm rạc hơi không ra. Thôi, thì hẹn gặp nhau ở cà phê Bà Năm, bạn nói. Ngồi cốc, nhìn mưa đi bên ngoài, rồi nhìn nắng xiên khoai, hóng chuyện nhà khách nhà vườn kể về vụ cà rốt bắp sú, su hào được giá mất mùa, được mùa mất giá. Hóng chuyện bác xe ôm than ế ẩm vì mưa. Hóng chuyện ông nghệ sĩ quái kiệt giận trời mưa gió đâm quá chén văng tục ra hư không. Hóng chuyện ông già 70 tuổi rỉ rả kể ông đã gắn bó với cái quán của hai chị em Bà Năm này hết 40 năm, coi như hơn nửa cuộc đời người ta. Và nữa, hóng trong mùi gỗ, mùi gạch, mùi khói thuốc, mùi đất đỏ nhà vườn nhão nhoẹt, theo dấu ủng trét lên nền quán, mùi mốc meo trên vách vôi, mùi mưa mốc bên ngoài theo gió thảng hoặc thổi vào. Dường như tất cả đã tạo nên một hỗn hợp mùi quen thuộc, mùi tứ chiến, mùi của những năm tháng bụi bặm lãng du xa. Không xa đời và cũng không xa loài người. Mùi của những cuộc gặp gỡ tình cờ, những câu chuyện giang hồ bên mảnh bàn gỗ hẹp. Ở đó người mới quen đã chia nhau điếu thuốc, mời nhau ly cà phê, gần gũi như đã choàng vai nhau đi rong từ kiếp trước, kể với nhau về những cuộc lang thang, để rồi có thể mãi mãi trong cuộc đời không còn cơ duyên nào gặp lại nữa. Ở đó, Những cái bắt tay vội vàng, những cuộc gặp gỡ tròng trành, một vuông bàn hẹp bên lề cuộc đời. Cảm ơn nhé, xộc xệch quán, xộc xệch ghế, xộc xệch người ngợm. Những tháng năm của phần đời ngăn nắp đang khóc gào trong huyết quản tôi. Cảm ơn nhé, cội tứ chiến năm xưa đã đãi khách quen trở về trong câu chuyện một ngày đủ cả dư vị sáng mưa dầm, chiều nắng hửng, cùng nhịp cà phê sóng sánh trời đái phin.